Người đi trên biển cả không sợ giao long, không sợ cá mập, đó là cái dũng của người đánh cá. Còn cái dũng của một người tu là gì? Là một, cái dũng của một người tu là trí tuệ, từ bi, giác ngộ. Vì sao? Bởi vì ngài có cái ngộ, cho nên ngộ là gì? Ngộ là giác, giác ngộ đó. Giác ngộ là ngài biết, ngài bình tĩnh. Cái bình tĩnh rất là quan trọng. Vì ngài bình tĩnh cho nên ngài nhận định bàn tay đang sờ trên đầu ngài là bàn tay con người, bởi vì không có lạnh. Quý vị thấy không? Thường thường đấy, theo cái cảm, cái thông thường của mình là sao? Thông thường của mình là nghe hay là thấy là mình sợ. Thôi đừng có nói nha, bây giờ có bà đố chứ có cô nào dám ngủ dụ mình không? Có không? Ai có ai ngủ chưa?
À,
vậy là giỏi. Vậy là có dũng, dũng của người Phật tử, không có sợ. Thường đó, mình mà ngủ ở nhà mình hay là mình ngủ chùa, không có một người thứ hai mình biết là chỉ nhà mình dễ sợ lắm. Mà vì sao? Ví dụ như ở xứ mình là ban đêm á, nhiều khi mùa đông á, sưởi nó chạy, thì mà mỗi lần sưởi nó lên á, thì nó tạo ra những cái tiếng, mà cái người mà sợ đó, cái người mà tắm mà nhát á là run, phải không? Có nhiều khi mình sợ ra cũng phá cửa cái nứt, nghĩ ma vô không được. Nhưng mà mình nghĩ như vậy là mình lầm. Nếu mà ma mà nó chịu phá được rồi thì mười cái cửa nó cũng như chơi. Nhưng mà ở đây á, là thông thường cái tâm, cái bình thường của con người là mình sợ ma. Và mình ít có khi là mình tỉnh khi bị một cái gì nó dao động. Mình ít có bình tĩnh, mình dễ phản ứng, mình dễ bị dao động bởi những cái lời, những cái tiếng, dù là tiếng động. Ở đây cái câu chuyện đây ấy, là ngài mới nói rằng ngài đưa ra bốn cái dũng nha. Ngài đưa ra rằng cái dũng của một cái người đi đánh giặc là không có sợ. Vì không sợ cho nên nó chặt được, cái đó là cái dũng của chúng tôi. Lên rừng, vào rừng, lên núi mà không sợ cò beo là cái dũng của một người thợ săn. Đi trên biển mà không sợ cá mập, không sợ giao long là cái dũng của người đánh cá. Còn đối với một người tu là cái dũng của một hòa thượng, cái dũng của một người tu là trí tuệ, từ bi, quan trọng nhất là ngộ. Cái quan trọng, cái chữ đầu tiên mà mình dùng là ngộ. Vì mình có tỉnh cho nên mình mới nhận định rất rõ ràng. Chính vì vậy mà người đệ tử Phật thường xuyên đã làm gì? Trong đạo Phật mình hay dùng cái chữ là quán chiếu. Mình hay dùng cái chữ quán chiếu. Quán là gì? Quán là mình nhìn cho kỹ, mình soi chiếu là mình soi cái ánh sáng, mình đem cái ánh sáng trí tuệ mình soi rõ cho kỹ, thì đạo Phật là quán chiếu. Giống như Đức Quan Âm, ngài nghe cái tiếng kêu cứu của mỗi chúng sanh rất kỹ, cho nên ngài được hiệu là quán thế âm. Quán là quán xét, thế là thế gian, âm là âm thanh, quán xét cái tiếng kêu cứu của thế gian để đến mà cứu độ, cho nên chúng ta gọi ngài là quán thế âm. Ở đây các bạn, người đệ tử Phật mình tu thì lúc nào mình cũng phải có một cái quán chiếu thâm sâu. Trong Bát Nhã Tâm Kinh dạy mình sao? Bồ Tát quán tự tại, nhờ quán chiếu thâm sâu, lấy cái gì để quán chiếu? Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật là gì? Bát Nhã Ba La Mật là trí tuệ rộng lớn. Nhờ lấy trí tuệ đó quán chiếu thâm sâu, và ngài thấy được một điều rằng ngũ uẩn là không, ngũ uẩn là danh không. Ngũ uẩn là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ngài thấy năm cái uẩn này đó là không. Cái chữ không này là không phải không có gì, nó là không thật có. Nó có nhưng mà nó là nó không thật có. Nó tiếng Anh nó dịch là not real, chứ không phải là wholly emptiness, không phải là hoàn toàn không. Thí dụ bây giờ mình nhìn cái ly này là sắc, từ kỳ trước mình có nói hay là có này. Nhưng mà cái có này là sao? Không thật có. Nó không có, nó có nhưng mà nó không vĩnh viễn tồn tại. Cho nên đó, cái đối với đạo Phật nhìn tất cả các sắc mà nói là không đó, chữ không đây nghĩa là không thật có, mà nói tiếng Anh thì dễ hiểu là not real, chứ không phải là totally nothing, không phải là totally endless, không phải là hoàn toàn không. Mà cái không trong Bát Nhã Tâm Kinh là không thật. Vì thấy nó không thật cho nên mình vượt qua hết tất cả mọi khổ. Cái đoạn đó rất hay. Và nhờ mình qua được tất cả mọi khổ đau bất nạn, cho nên mình mới được gọi là quán tự tại Bồ Tát. Thấy, quán là thấy, thấy rõ, thấy đúng. Mà thấy đúng rồi thì người luôn luôn tự tại. mà nhờ tự tại cho nên mới thấy tất cả là không, rất là hay. Cái bài Bát Nhã Tâm Kinh nói cái đoạn đầu của tôi là mình thấy rất là hay. Người mà không có tự tại thì là sân quán, mà không quán thì là gì có tự tại. Cho nên hai cái đó một thông minh. Ở đây chúng ta cũng vậy, hàng ngày chúng ta tu thì chữ tu đây á không có nhất thiết là mình phải cạo đầu và áo. Chữ tu đây có nghĩa là hàng ngày chúng ta huân tập, chúng ta có tu tập, chúng ta có trao dồi cái trí tuệ, trao dồi cái hiểu biết, chúng ta luôn luôn mở lòng học hỏi mà mình huân tập những cái đó. Và hơn nữa chúng ta có thể thì giờ để chúng ta lắng cái lòng, chúng ta tịnh cái tâm, mà trong đạo chúng ta thường dùng là ngồi thiền hay là niệm Phật hay là tụng kinh hoặc là trì chú. Bất cứ một cái pháp nào quý vị dùng và quý vị áp dụng và quý vị thấy nó phù hợp với mình, phù hợp với hoàn cảnh, phù hợp với khả năng, phù hợp với sức khỏe của mình thì cái pháp đó là thành công. Mình có quán cái pháp nào phù hợp cho mình rồi mình lựa chọn đúng cái pháp đó mình tu tập. Mà cứ như thế mà chúng ta tu thì lâu ngày cái nguồn tâm mình bắt đầu lắng. Mà khi có lắng thì mình thấy rõ từng vấn đề. Thiền sư Vân Cư ở đây, ngài có tỉnh không? Tỉnh. Ngài không tỉnh thì là sao? Mà ngài có thể bình thản trước cái bàn tay mà nở trong đầu ngài như vậy. Gặp mình bây giờ là mình ta làm. Nếu mà bữa nào mà ai mà giao chùa cho mình một mình ngồi hết. Mà tối không có ai mà bỏ cửa là tôi trong này cho mình trung bền. Thành nữ ra mình khác. Nhưng mà nói như vậy không thể chúng ta không làm được. Bởi vì cái thông thường chúng ta hay sợ ma, cho nên chúng ta hay bị ma uống. Người tu mình là phải uống ma. Chuyện tiền kheo đó, quý vị thường nghe chuyện tiền kheo không? À, chuyện tiền kheo có ba nghĩa. Tiền kheo có ba nghĩa. Tiền kheo là phá ác, bố ma, khất sĩ. Thì cái nghĩa thứ hai của tiền kheo là bố ma, tức là mình làm cho ma sợ, chứ mình không có sợ ma. Không? Nhưng mà mình tu sao họ mình sợ ma nhiều hơn là ma sợ mình. Mà cái chuyện ma ở đây mà trong đạo đường thì không phải là những cái hồn ma bóng quế, không phải. Ma đó là ma gì? Ma phiền não, ma tham, ma sân, ma si. Quý vị hiểu ý không? Đó, cái ma đó mình mới sợ, chứ còn mấy cái ma kia không có sao hết. Tại vì những ma đó người tu của mình không có làm gì mà cho họ phải buồn giận mình, thì họ đâu có làm được hại mình chi. Thí dụ như mỗi ngày mình cũng kinh mình cũng siêu độ tâm ma, những con ma ở trong tâm mà chư tổ thường dạy luôn luôn phải nhận diện những con ma trong tâm. Thì ở đây á, quý vị biết không, ngày xưa Đức Phật có nói như thế này: ở trên đời có những sức mạnh. Đối với vị á, sức mạnh của đứa trẻ con là gì? Tiếng khóc, đúng rồi. Sức mạnh của người đàn bà là gì? Giận dữ. Người đàn bà mà giận lên là đủ sức mạnh để mà điều khiển mọi việc. Thành hồi xưa mà Tây Thi, quý vị biết Tây Thi đẹp lắm, Tây Thi rất là đẹp. Nhưng mà Tây Thi mà mỗi lần Tây Thi mà giận lên, thấy Tây Thi mà nhăn mặt lên nó đẹp gấp trăm lần cái bình thường nữa. Đó. Cho nên mà Tây Thi thì có cái bệnh, Tây Thi hay bị đau bụng. Mà mỗi lần mà đau bụng là cổ nhăn, mà cổ nhăn á, cái cách cổ nhăn nó đẹp gấp mấy lần, gấp trăm lần cái đẹp bình thường của họ. Cho nên thường sau này ai mà muốn bắt chước mà ổng kẹ như Tây Thi là khi Tây Thi nhăn mặt. Tức là muốn giả bộ cái nét đẹp, cái kiểu cọ như Tây Thi vậy đó. Thì Đức Phật nói như thế này, ở trong kinh Đức Phật có nói cái mạnh của một đứa con nít á, sức mạnh của đứa con nít là tiếng khóc, sức mạnh của người đàn bà là giận dữ, sức mạnh của ông vua là quý quyền, sức mạnh của một cái người có danh vọng là tiền bạc, giàu có tiền bạc, và sức mạnh của một người tu là từ bi, sức mạnh của một người tu là tâm từ bi, vì chỉ có tâm từ bi mình mới hóa giải được tất cả. Hôm nay có bà kể cho đại chúng nghe cái câu chuyện thiền sư Vân Cư, ngài không sợ trước một bàn tay mà ngài còn đủ cái bình tĩnh để ngài nhận định đây không phải là một bàn tay ma, mà là bàn tay của một con người. Ở đây ngài muốn dạy cho chúng ta rằng sức mạnh của một người tu là sự bình tĩnh, sự tĩnh lặng. Vì khi chúng ta có cái sự bình tĩnh, chúng ta mới đủ vượt qua những cái ma phiền não, ma giận tức, ma buồn, ma giận, mà trong chư tổ thường hay kêu là 13 con ma. Thập tam ban khuyên đừng lạc lẫn, luôn huệ ngài trừ nó mới an. Giải cho thông tất đúng kim cang thì mới thấy bản lai diện mục. 13 con ma là gì? Đầu tiên là 7 con: mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn, mà chúng ta thường gọi là hỷ, nộ, ái, ố, tai, dục, lạc. Chúng ta thường gọi chung 7 con ma là thất tình. Mà 7 cộng với cái lục dục là gì? À, là 13. Thất tình lục dục là 13 con ma. Mà thường ngày á, chúng ta sẽ bị 7 cái con ma, 7 thứ tình này, nó đi đâu? Nó đưa mình, phải không? Khi thì mình buồn, lúc thì mình giận, lúc thì mình vui, lúc thì mình mừng, lúc thì mình ghét, lúc thì mình muốn. Mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Có bao giờ chúng ta thoát được 7 thứ này không? Không. Phải không? Thí dụ bây giờ vào đây không ai chọc mình hết, thì mình đang sao? Vui. Phải không? Lâu lâu gặp được ông thầy này cũng vui. Nhưng mà mai mốt chọc một cái mình giận. Mừng, giận, buồn, vui, lúc nào cũng có. Mà cái con ở trong đây lưu ký người ta ví dụ 7 con nhện, 7 cái con, 7 cái thất tình là gì? Con nhện, 7 con yêu nhện nhện. Gặp đường tăng rồi là nó phúng nhện từ trong bụng phúng ra, bao đường tăng lại. À, đường tăng đó là mình đó. Không, 7 con nhện đó là 7 con nhện. À, thì ở đây đó, có bạn muốn nói này đúng là mình bắt đầu từ câu chuyện này để rồi chúng ta sẽ thấy rằng cái mức mà ngộ, cái mức bình tĩnh của mình nó rất cần thiết. Chính vì vậy mà mỗi ngày chúng ta phải có thiền giờ để làm gì? Để chúng ta ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, trì chú. Chúng ta làm sao để mỗi một ngày mình có một chút thiền giờ để mình tĩnh lặng. Tĩnh lặng để mà cái tâm mình nó lắng xuống rồi nhận định. Thí dụ một lời nói, một cái hành động, một cái tiếng khen, một cái lời chê. Mà nếu chúng ta không có tịnh như là thiền sư mà vô cư á, là chúng ta sẽ đứng dậy, chúng ta la làng, chúng ta chạy khắp làng, chúng ta la hết. Quý vị thấy được cái điều đó không? Thành nữ là chỉ khi nào mà mình có làm thì trong lòng mình nó có sự sáng suốt. Mà có sáng suốt rồi thì sẽ có nhận định cái nào đúng, cái nào sai, cái nào cần làm cái gì. Thì ở đây bắt đầu từ câu chuyện này thì Pháp Hòa cũng sẽ trích một đoạn trong kinh Phật. Trong kinh Luân Bàn Tát Giới, Đức Phật cũng có dạy một người đệ tử Phật tu như thế nào. Mà khi Pháp Hòa đọc xong cái đoạn này đó thì Pháp Hòa nghĩ rằng Đức Phật dạy đây là cái tâm hạnh của một người tu. Thì đây ngài dạy như thế này: nếu nghe chê bai tâm hay nhẫn chịu. Thường thường á, mình nghe một người ta chê bai thì mình hay bị xáo động cái tấm lòng trong lòng của mình. Thật sự mà nói, hiếm có khi nào, hoặc là có chỉ những người nào người ta tu hành, người ta rời thế gian này đã lên non á, chắc có lẽ mới hết cái chuyện chê bai. Còn mình còn sống trong đời này, mình còn giao tiếp mỗi ngày thì cái chuyện chê bai là chắc không thể khỏi. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi một cái việc làm của mình á, một người đồng tình thì có thể bốn người không đồng tình. Chứ đừng nói là làm việc gì cũng có người đồng tình với mình. Cho nên mình cũng phải biết cái chuyện mà người ta chê bai đó, mình phải nhẫn chịu. Nhưng mà nhẫn chịu để làm gì? Nếu mà cái người mà người ta không có cách tu đó, là người ta đau khổ, người ta chứa trong này. Bởi vì cái chữ nhẫn là gì? Nhẫn là gì? Nhẫn là chịu đựng. Chữ nhẫn nghĩa là chịu đựng. Mà cái người mà không có tu đó, không có tu tập, thì người ta chỉ chịu đựng mà người ta ôm trong này một khối. Mà đến một lúc nào chịu hết khổ thì người ta buông. Nhưng mà người tu để tu tập thì khác. Chúng ta chịu đựng nhưng mà chúng ta biết chuyển hóa. Giống như người ta đưa cho mình một vỏ rác, trong đó có vỏ cà rốt, có vỏ củ cải trắng, có một cái vỏ rau cải. Và nếu như mà mình không biết thì mình cứ cất trong nhà cho nó hôi lên, hay là mình bớt những cái thùng rác thì cũng phí đi. Nhưng mà nếu mình là một cái người làm vườn, biết dùng cái bao vỏ đó, bao vỏ của các loại rau đó, thì mình làm gì? Mình nên làm phân bón. Vì những cái vỏ rất là tốt. Có bà nói ví dụ như quý vị nào ở đây mà có ai uống canh dưỡng sinh không ạ? Ở đây có dạo nào ai uống canh dưỡng sinh không? Tức là cây mua bán, củ cà rốt, củ cải trắng, nấm đông cô và cái lá của củ cải trắng, năm cái thứ đó nấu lại theo cái công thức canh dưỡng sinh của người Nhật. Mà quý vị biết không, năm cái đó mình nấu xong mình uống đó, nó trị bệnh phải không?
mà cái xác của cái đó nếu mà mình không mang ra mình nấu là mình ăn đó cũng không sao, mình chỉ cần bầm nó nhỏ 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 ra rồi quý vị đem quý vị chôn ở dưới mấy cái gốc cây đó, trời cây nó tốt vô cùng, trồng ra tốt lắm. Cho nên nếu cái người mà không biết ứng dụng, không biết sử dụng là người ta làm cái gì bỏ rồi, còn mình mà biết sử dụng rồi á là mình sẽ chuyển hóa, cái gì cũng chuyển hóa được. Chính vì vậy mà quý vị thấy trong chùa không bỏ gì đâu, ở trong chùa là không bỏ cái gì hết trơn á. Thành thử ra rau mưa rau muối ở đâu người ta cũng có thể cho chùa hết, dĩ nhiên là có những cái mình phải bỏ nó muối quá mình phải bỏ chứ, nhưng mà ý nó là trong chùa rất là khéo, cái gì chùa cũng có thể mà tiết kiệm và luộc lặt rồi làm ra được cái món ăn. Nhưng mà cái nào nó hư quá thì mình bỏ, nhưng mà bỏ không phải vớt, mình có thể đem đi làm cũng bỏ. Như vậy ở đây mình muốn nói nè, ở trong một cái ngôi chùa nó cũng có rất nhiều những cái thứ tạp nhạc, một cái chỗ công cộng nào cũng có chứ. Cái quan trọng là mỗi một thành viên trong cái đạo tràng đó phải phát cái tâm nhẫn chịu, người nhịn, cái người mỗi người chịu một chút. Giống như mà lỡ nó ăn thì dư nhiều quá thì mỗi người ta ráng muốn, thấy không? Mà ráng rồi mà dấn còn dư thì mình lấy thịt ra để vô chút đem về u luôn ăn phụ, không có còn. Ở đây Đức Phật dạy cái tâm hạnh của một người đệ tử Phật là nếu nghe chê bai tâm hay nhẫn chịu. Mình nghe người ta chê thì mình phải quán, nếu mà mình phản xạ liền á thì mình bị sao, giống như bàn tay ma mở rờ trên đỉnh đầu. Nếu mà mình có cái nhận định đó, là mình sẽ thấy rằng cái lời chê này nó đúng hay là sai.